Kính thưa sư phụ và tăng đoàn Từ Giác Ngộ, con có một cái câu hỏi mà thắc mắc cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa dám hỏi. Đó là con cứ được nghe như vậy, trong một buổi lễ tịch điền thì lúc vua cha và các đại thần cài ruộng thì thái tử Siddhartha ngồi thiền định dưới gốc cây và chứng được sơ quả. Thì theo con biết á, khi mà người chứng được sơ quả thì sẽ ly dục, ly bất thiện pháp. Nhưng mà tại sao chứng được sơ quả rồi mà thái tử Siddhartha vẫn còn lấy công chúa Gia Du Đà La và sinh ra La Hầu La? Con xin hỏi là không biết cái đại ý nằm ở đâu, xin sư phụ giải đáp cho con. A Di Đà Phật.
Đó là một câu hỏi có chiều sâu về Phật học. Trong bốn cấp thiền đó, thì thiền thứ nhất đó, được định nghĩa là ly dục sinh hỷ lạc, và đủ hơn đó là ly tham dục sinh hỷ lạc, nghĩa là một trạng thái an lạc nội tỉnh được phát sinh mà khi chúng ta đã vượt qua được sự vướng kẹt về tính dục, biểu hiện qua tình yêu và hoạt động giới tính nam nữ. Để chứng được sơ thiền đó, thì người tu tập phải là những người vượt qua được những thu hút về giới tính. Còn chứng được sơ quả đó, trên cơ bản là đã chuyển hóa được tham ái, tức là tính dục, sân hận, si mê và một phần nào đó của những hoạt động hoài nghi. Và khi mà chứng được sơ quả đó, thì người tu tập sẽ không còn màng đến tình yêu và tính dục nữa. Đó là điều đúng. Và để đạt được sơ quả đó, thì việc tu tập là thiền thứ nhất, là yếu tố không thể bỏ qua. Nhưng mà các sách sử thường mô tả là, như câu hỏi vừa nêu, khi còn nhỏ thái tử đã chứng được sơ quả, thì thầy cho rằng đó là cái phần mô tả đề cao thái tử Tất Đạt Đa không màng đến là mọi sự hưởng thụ trên đời, là chứng đắc được sơ quả khi còn là tại gia, chứ không phải chờ sau khi đi tu. Đây là phần biên tập về sau thôi, chứ thực ra đó, khi còn là thái tử thì Tất Đạt Đa cũng giống như bao nhiêu con người khác thôi, cũng có tình yêu, nhưng mà vì thương nước yêu dân hơn nên ngài Tất Đạt Đa nó không màng đến việc đó là đính hôn, sống đời độc thân để lo cho nước và lo cho dân. Rồi sau này đó bị áp lực của vua cha và không muốn làm cho cha của mình là Đức Vua Tịnh Phạn phải buồn lo sầu u não, mà thái tử Tất Đạt Đa đó bất đắc dĩ phải lên xe hoa lấy công chúa Gia Du Đà La làm vợ thôi. Điều đó cho thấy là khoảng 11 tháng sau đó đó, thì ngài đã có được cái sự thay thế bằng sự ra đề của hoàng tử La Hầu La. Thì khi có được người thay thế cái chỗ của ngài ở hoàng cung đó, thì lúc đó việc mà ngài từ bỏ đời sống vương giả, từ bỏ cơ hội làm vua, từ bỏ tất cả mọi thứ lại sau lưng để tìm kiếm con đường minh triết giải quyết nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người đó, mới có thể được thực hiện một cách đó là toàn mãn được. Thì dựa vào những dữ liệu đó đó, thì khi còn là tại gia, thái tử Tất Đạt Đa không thể là người chứng được sơ quả. Chúng ta phải hiểu điều đó. Cho nên đó, trong những cái thông tin về Đức Phật đó, chúng ta chia làm hai loại thông tin đó, được trích từ kinh điển, tạm gọi là nhóm tư liệu một, và thông tin đó từ sách vở liên hệ đến lịch sử và những người viết về sau này. Thì những thông tin đó người ta thích về Đức Phật theo cách nào, ta viết ca ngợi Đức Phật theo cách đó, có người viết bôn phòng Đức Phật lên, có người tô trét hào quang lên, có người đó xem Đức Phật là siêu nhân, siêu đại vĩ nhân, đặc biệt hơn tất cả những người bình thường. Mà sự đặc biệt đó đó là diễn ra khi Ngài mới hạ sinh, như là sinh ra thì đi 7 bước trên hoa sen, đi tất cả như vậy là 4 hướng, sau đó dừng lại một chỗ, tay chỉ lên trời, tay chỏ xuống đất, nói câu tuyên bố trên trời dưới đất, ta là số 1 trong vô lượng kiếp, đây là kiếp cuối. Thì tất cả những cái mô tả Đức Phật siêu như như vậy đó là nó mang tính biểu tượng và triết lý, chứ không phải là mô tả về sự thật, và nó được người ta biên tập về sau này. Chứ trên thực tế thì chưa từng có cái sự kiện Đức Phật sinh ra là đi liền như thế, cái đó là không có. Tại vì cái thời gian cho câu hỏi đó là nó không được nhiều, cho nên thầy không có đi sâu vào ý nghĩa biểu tượng của 7 bước chân sen của Đức Phật. Chỉ nói chung đó là vì cái mảng viết về sử là thuộc nhiều người khác nhau, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, người ta thường tôn vinh Đức Phật mà tô trét lên những vần hào quang. Mà nếu mà đối chiếu về phương diện Phật học thì nó không có thích hợp, vì chứng được là sơ quả A-la-hán thì không còn màng đến ái dục nữa. Đang khi đó Ngài vẫn có con vào năm 29 tuổi là La Hầu La, thì vẫn còn đời sống tính dục. Rồi sau đó Ngài mới từ bỏ hết, mới đi tu. Như vậy đó là từ năm 29 tuổi trở xuống đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa đó, cũng như bao nhiêu con người của chúng ta thôi. Có điều là gì? Ngài thương nước, yêu dân, và lúc nào cũng canh cánh nghĩ về cái phương pháp làm thế nào để đặt toàn bộ gánh nặng khổ đau ra khỏi đảo trạng và cuộc sống của nhân loại. Cái khác nhau giữa Thái tử Tất Đạt Đa và chúng ta là chỗ đó. Còn chúng ta chỉ lo cho bản thân mình, người nào rộng hơn nữa thì lo cho được cái gia đình mình, rồi cũng thôi là lo được một cái cộng đồng nho nhỏ của mình, chứ có ai mà nghĩ đến một cái đối tượng rộng là tất cả chúng sinh như là trường hợp của Đức Phật. Do đó luôn tiện thì thầy đề nghị đó các bạn trẻ mỗi khi đó là đọc sách nói chung, đọc kinh điển Phật giáo nói riêng đó, thì nên sử dụng các hoạt động lý trí để chúng ta đặt câu hỏi, thậm chí được việc phản biện. Và đây là điều được Đức Phật khích lệ trong kinh: không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở, không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được thầy mình truyền tụng, không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được mọi người đó là ca ngợi, không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó đó được mọi người là tán đồng, vân vân. Để chi? Để chúng ta không đi trên cái lối mòn đã được sắp xếp sẵn bởi các thế hệ trước, bởi những người đi trước. Chúng ta phải dùng các hoạt động lý trí của mình nhận định, đánh giá, phán đoán để chúng ta có thể có cơ hội phát minh, sáng kiến, sáng tạo, chứ không có nghe một cách bình thường, chấp nhận một cách bình thường. Và việc đặt câu hỏi của một Phật tử trẻ như vừa rồi đó cho thấy đó là có tư duy đúng. Cho nên là thấy nó có cái mâu thuẫn giữa cái bọn mô tả về lịch sử liên hệ đến Đức Phật và bản chất Phật học của một vị đã chứng đắc được sơ quả A-la-hán. Hãy dâng cao trọng tay để tán dương câu hỏi đó.
Kính bạch trên thầy, chúng con có nhận được câu hỏi của